Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2020 của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu đời sống đức tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Roma. Đức Hồng Y Sacco cho biết, chưa có điều kiện để Đức Thánh Cha viếng thăm Iraq. Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Kande cho biết, hiện nay vẫn chưa có điều kiện cần thiết để Đức Thánh Cha viếng thăm Iraq. Trong cuộc họp tại thành phố Cảng Paris, nhân khóa họp của các giám mục vùng địa Trung Hải hôm 22 tháng 2 vừa qua, một ký giả đã hỏi Đức Hồng Y Sacco, liệu các giám mục Iraq có lặp lại lời mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước này hay không? Đức Hồng Y đáp, cách đây hai tuần, các thượng phụ công giáo Đông Phương đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến, và nhân dịp này, Ngài hỏi tôi, khi nào tôi có thể đến thăm Iraq? Tôi trả lời Ngài, hiện thời, các điều kiện không tốt, có những căng thẳng, những vụ biểu tình, và chúng con không biết đất nước Iraq chúng con đi về đâu. Hiện thời thì cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha không thể tiến hành được. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Sacco nói với giới báo chí rằng, điều quan trọng là Đức Thánh Cha có ý đến thăm Iraq. Tin giáo hội tại El Salvador. Giáo hội tại El Salvador vui mừng vì ba vị tử đạo. Giáo hội công giáo tại El Salvador vui mừng vì ba vị tử đạo tại đây sẽ được phong chân phước. Hôm 22 tháng 2 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Rutilio Grande Garcia dòng tên và hai giáo dân đồng hành bị giết tại El Salvador vì sự oán ghét đức tin ngày 12 tháng 3 năm 1977. Tuy nhiên, ngày tôn phong chân phước chưa được xác định. Cha Rutilio Grande sinh ngày 5 tháng 7 năm 1928 tại El Paisan và thụ phong linh mục tại Tây Ban Nha trong dòng tên năm 1959. Đức cha José Luis Escobar, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô El Salvador, cùng với các giám mục và linh mục, cử hành thánh lễ tạ ơn vì tin này tại nhà thờ chính tòa địa phương, trước sự tham dự của hàng trăm tín hữu. Họ mang hình của cha Rutilio và hai đồng bạn với hàng chữ những vị tử đạo của dân. Đức Tổng Giám mục Escobar nói rằng, sự kiện các vị tử đạo sắp được tôn vinh trên bàn thờ là động lực vui mừng cho tất cả mọi người, cho thế giới và cho chúng ta. Cha Rutilio Grande, 48 tuổi, và hai giáo dân Manuel Salozano, 72 tuổi, Nelson Rutilio Lemus, 17 tuổi, đã bị một đội quân tử thần bắn xả vào xe họ đang đi vào ngày 12 tháng 3 năm 1977 ở khu vực Espanyol. Thủ đô El Salvador, 38 cây số về hướng Bắc. Vụ giết người này đã gây xúc động lớn cho giáo hội El Salvador và không hề được nhà chức trách điều tra. Thủ phạm không bị trừng phạt trong 42 năm qua. Tuyên bố hôm 22 tháng 2 vừa qua, ông Montenegro nói với hãng thông tấn Pháp rằng, công lý của Chúa được thực hiện với việc phong chân phước. Trong khi công lý trần thế có nhiều người bảo vệ cho những kẻ sát hại cha Rutilio. Với Thánh Oscar Amufo Romero đứng đầu, giáo hội công giáo tại El Salvador có khoảng 20 linh mục và nữ tu bị sát hại, phần lớn vì tố giác bất công xã hội và đàn áp trong thời nội chiến từ năm 1980 đến năm 1992. Tin London, Anh Quốc. Đại diện Hội đồng Giám mục Anh Quốc lo ngại nạn buôn người gia tăng. Đại diện Hội đồng Giám mục Anh Quốc lo ngại nạn buôn người tại Anh Quốc sẽ gia tăng với các quy luật mới về di trú sau khi Anh Quốc tách rời khỏi Liên hiệp Âu Châu. Đức cha Patrick, chủ tịch nhóm Santa Marta về phía Anh Quốc, báo động như trên trước tình trạng chính phủ Anh Quốc áp dụng quy luật mới về di trú, chỉ cho phép những người nhập cư được vào Anh Quốc với điều kiện họ biết tiếng Anh và có một hợp đồng làm việc như công nhân viên có khả năng chuyên môn. Quy luật này được ban hành như kết quả của Brexit, tức là quyết định của Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp Âu Châu. Trong một thông báo phổ biến trên mạng của Hội đồng Giám mục Anh, Đức cha bày tỏ âu lo vì những tay buôn người có thể lợi dụng các quy luật mới trên đây để bóc lột các công nhân nông nghiệp làm việc theo mùa, nạn nhân của một hình thức nô lệ mới. Những thay đổi về quy luật di trú mới của Anh tạo nên những câu hỏi chưa được trả lời. Ví dụ, làm sao bảo vệ công nhân nông nghiệp theo mùa? Làm thế nào để tránh tình trạng bóc lột công nhân viên nước ngoài vì tình trạng Anh Quốc thiếu những người này? Đức cha tuyên bố rằng, chúng ta cần cấp thiết đào sâu các chi tiết, nhất là những phương thức hành động và điều kiện sống của các công nhân, vì những tay buôn người sẽ lợi dụng mọi cơ hội để lạm dụng. Vì thế, chính phủ Anh có trách nhiệm bảo đảm để các công nhân ấy khỏi bị bóc lột. Nhóm Santa Marta quy tụ các vị chỉ huy cảnh sát và các nhà chức trách khác dấn thân chống nạn buôn người tại nhiều nước. Nhóm này nhóm tại nhà trọ Thánh Marta ở Vatican hồi tháng 4 năm 2014, nhân dịp Hội nghị quốc tế kỳ 2 chống nạn buôn người. Sự cộng tác giữa giáo hội và các lực lượng an ninh. Hội nghị do các giám mục Anh tổ chức với sự tham dự của nhiều đại diện của giới an ninh và giáo hội. Tin Syria, niềm hy vọng gia tăng của dân chúng tại thành Aleppo. Đức cha Antonio Aldo, giám mục công giáo Kande tại thành Aleppo bên Syria, chủ tịch Caritas tại nước này cho biết, dân chúng tại địa phương bắt đầu hít thở một bầu khí mới và tin tưởng hơn nơi tương lai, vì sau hơn 8 năm bị đóng cửa, phi trường thành phố này được mở lại. Việc lưu thông trên xa lộ 350 cây số nối liền Aleppo với thủ đô Damascus cũng được tái lập, và người ta ghi nhận những cảnh tượng vui mừng trên các đường phố. Aleppo là thành phố lớn thứ hai của Syria sau Damascus, từng là thủ đô kinh tế và thương mại, và là nơi tập trung đông đảo các Kitô hữu. Thành này đã được giải phóng hồi tháng 12 năm 2016, nhưng khu vực ngoại ô vẫn còn những nhóm võ trang đối lập và các nhóm thánh chiến Hồi giáo. Nhiều lần, họ pháo kích vào trung tâm thành phố kể cả bằng võ khí hóa học. Trong những ngày qua, chính phủ Syria loan báo đã giải tỏa được tất cả các khu phố phía tây của thành Aleppo, và sau 8 năm chờ đợi, phi trường địa phương tái hoạt động đón nhận các chuyến bay quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tin công giáo Asia News, Đức cha Aldo chào mừng những dấu hiệu tích cực đó, nhưng ngài cũng nhấn mạnh rằng điều thiết yếu là hỗ trợ công trình tái thiết sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria và sự ủng hộ của quốc tế. Đức cha nói, với sự giúp đỡ của quốc tế, Syria có thể tìm lại sự thống nhất và tự do của mình. Đó là một mong ước chung, kể cả các tín hữu Kitô. Chúng tôi hy vọng sự thay đổi này có thể mang lại niềm tín thác nhiều hơn, khuyến khích dân chúng ở lại để tái thiết đất nước. Điều này càng cần được áp dụng đối với các tín hữu Kitô, tuy là một thiểu số, nhưng chúng tôi cũng muốn góp phần tái thiết tương lai. Theo Đức cha Aldo, khó khăn chính hiện nay vẫn là kinh tế và sự cấm vận, khiến cho việc chuyển tiền bạc, ngoại tệ hầu như bị tê liệt. Thật là khó bắt đầu lại nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Trong viễn tượng này, điều rất quan trọng là cảm thấy sự gần gũi của Đức Thánh Cha đối với nhân dân Syria. Tin Nam Sudan, có tiến bộ trong tiến trình hòa bình tại Nam Sudan. Một tiến bộ trong tiến trình hòa bình tại Nam Sudan đó là lãnh tụ hai phe tuyên bố thỏa thuận trong việc thành lập chính phủ thống nhất quốc gia. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Salva Kiir và lãnh tụ phiến quân Riek Machar cho biết đã đồng thuận với nhau về việc thành lập tân chính phủ. Tổng thống Kiir nói, tôi sẽ bổ nhiệm 5 phó tổng thống, trong đó có ông Riek Machar. Chúng tôi còn phải giải quyết một vài vấn đề, nhưng tôi hy vọng chúng tôi sẽ giải quyết được tất cả. Nam Sudan ở trong tình trạng nội chiến từ 6 năm nay, tức là 2 năm sau khi Nam Sudan được độc lập, và lãnh tụ phiến quân Riek Machar từng là phó tổng thống đầu tiên của Nam Sudan. Hồi tháng 9 năm 2018, hai bên đã ký hiệp định hòa bình tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, trong đó có việc thành lập chính phủ lâm thời thống nhất quốc gia. Nhưng công việc này bị hoãn lại nhiều lần. Việc tuyên bố thành lập chính phủ diễn ra 2 ngày trước hạn chót là ngày 22 tháng 2. Theo báo chí, tân chính phủ chuyển tiếp sẽ có 35 bộ và 10 thứ trưởng, và quốc hội sẽ có 550 đại biểu. Nam Sudan có nhiều bộ tộc và ngôn ngữ khác nhau. Bộ tộc Rinka có khoảng 1 triệu dân và được coi là bộ tộc lớn nhất ở miền Nam Sahara. Tại Nam Sudan, còn có các bộ tộc khác như Siluk, Bue, Acholi và Lotuhu. Phần lớn dân Nam Sudan theo các đạo thờ vật linh và trong số các tín hữu Kitô, Công giáo đông nhất với 2 triệu 700.000 tín hữu. Tin Roma, ba hồng y kêu gọi các hội đồng giám mục Âu Châu giúp người tị nạn và di dân ở Lesbo. Ba hồng y gửi thư kêu gọi các hội đồng giám mục trong Liên hiệp Âu Châu giúp đưa người dân tị nạn tại đảo Lesbo bên Hy Lạp đến các nước Âu Châu khác. Lá thư công bố hôm 20 tháng 2 vừa qua mang chữ ký của Đức Hồng Y Hodelit dòng tên Tổng Giám mục Giáo phận Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu. Đức Hồng Y Michael Presley dòng tên người Canada gốc Việt, Phó Tổng Thư ký đặc trách phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Và Đức Hồng Y Konrad Grabreski, người Ba Lan, tránh sở từ thiện của Đức Thánh Cha. Trong thư, ba vị Hồng Y nhắc đến thảm trạng của hàng chục ngàn người tị nạn tại đảo Lesbo, nơi Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm hồi năm 2016, và khi trở về, Ngài đã mang theo 12 gia đình tị nạn về Italia. Gần đây, những người tị nạn tại đảo này đã nổi loạn vì tình trạng thê thảm họ phải chịu, sống trong tình trạng chật chội, hơn 20.000 người tại đảo này, tương lai mịt mù, và thời gian chờ đợi quá lâu để đơn xin tị nạn được cứu xét. Ba Hồng Y nhắc lại những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, đặc biệt trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 9 năm 2015. Ngài xin các giáo xứ, tu viện, đan diện và đền thánh trên toàn Âu Châu, mỗi đơn vị hãy đón nhận ít là một gia đình tị nạn. Lời kêu gọi này diễn ra 6 tháng trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Lesbo. Ba Hồng Y xin các hội đồng giám mục Âu Châu liên hệ và cộng tác với các chính phủ liên hệ mở những hành lang nhân đạo ở đảo Lesbo và các trại khác ở Hy Lạp để đón những người xin tị nạn. Lá thư kết luận với những lời của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc gặp gỡ ngày 19 tháng 12 năm ngoái tại Vatican với những người tị nạn từ đảo Lesbo đến Roma qua hành lang nhân đạo. Ngài nói, làm sao chúng ta có thể không lắng nghe tiếng kêu tuyệt vọng của bao nhiêu anh chị em chúng ta? Làm sao chúng ta có thể tránh sang bên kia đường, như thầy Tư Tế và Lê Vi trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu? Và làm như thế, chúng ta đồng trách nhiệm về cái chết của họ. Sự lười biếng của chúng ta là tội lỗi, cần trợ giúp và cứu thoát, vì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm về sự sống của tha nhân, và Chúa sẽ hỏi chúng ta về điều này khi phán xét.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2020 của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Hôm 22 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã có thư mục vụ mùa chay năm 2020 gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng Giáo phận như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, quý chúng sinh và anh chị em tín hữu, với nghi thức sám hối và sức cho trên đầu, chúng ta cùng với giáo hội bước vào mùa chay thánh. Mùa chay là hành trình đón nhận ơn cứu độ và hướng tới đời sống vĩnh cửu nhờ hiệp thông với mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Qua cái chết và sự phục sinh, Chúa Kitô đã căn tân đổi mới mọi sự. Để bước theo Chúa Kitô trên con đường hy vọng, mỗi chúng ta phải đổi mới trái tim, đổi mới cuộc đời nhờ những hoán cải cụ thể trong đời sống. Mùa chay chính là thời điểm để chúng ta thực hiện những điều cụ thể ấy. Sống có trách nhiệm. Hơn lúc nào hết, Mùa chay mời gọi chúng ta sống có trách nhiệm trong mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân, với môi trường sinh thái và đối với chính cuộc đời của mình. Được Thánh Cha Francisco trong Tông huấn Amazon yêu quý công bố ngày 12 tháng 2 vừa qua đã nhấn mạnh, chăm sóc anh chị em chúng ta như Chúa chăm sóc chúng ta, đó là hệ sinh thái đầu tiên chúng ta cần. Chăm sóc môi trường và chăm sóc người nghèo là hai điều không thể tách rời nhau. Sống có trách nhiệm là cẩn trọng trong ứng xử, trong lời nói và trong những quyết định của mình để vừa thể hiện được sự tôn trọng đối với người khác, vừa xây dựng mối tương quan hài hòa với thế giới xung quanh. Trước hết là sống có trách nhiệm trước mặt Chúa. Trong sứ điệp mùa chay truyền thống năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi tín hữu trở về với Chúa. Với đề tài, nhân dân Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Vị mục tử tối cao của giáo hội Công giáo đã khuyên nhủ các tín hữu vượt lên mọi toan tính nhỏ nhen của đời thường, chấp nhận mọi hy sinh trên con đường trở về với Chúa để giao hòa với người. Làm hòa với Thiên Chúa là trở về với Đấng là Cha giàu lòng thương xót để được thanh tẩy khỏi những vết nhơ tội lỗi. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, là ngày Thiên Chúa cứu độ. Nhờ Đức Giêsu Kitô, chúng ta được làm con Thiên Chúa. Chính Người đã đổ máu mình ra làm hy lễ giao hòa và bình an để nối lại mối dây hiệp thông của tình yêu Thiên Chúa với trái tim con người. Hãy trở về để được sống trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Sống có trách nhiệm trước mặt Chúa là nhận ra sự hiện hữu của Người và tin vào Đấng Người sai đến là Đấng cứu độ trần gian. Sống có trách nhiệm với tha nhân. Con người gặp gỡ và yêu mến Thiên Chúa nơi chính tha nhân. Chạy tịnh và khổ chế chính là vượt qua sự tự mãn về cái tôi của mình, là thay đổi thái độ đối với người khác, yêu mến anh chị em và sống bao dung với người thù ghét mình. Nhờ lòng mến Chúa yêu người, Thiên Chúa và tha nhân hòa hợp làm một trong cõi lòng chúng ta. Sống có trách nhiệm với môi trường sinh thái. Lòng tham của con người đang tạo nên cuộc khủng hoảng sinh thái nghiêm trọng và chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc tàn sát môi sinh. Các Kitô hữu được mời gọi sử dụng và chia sẻ tài nguyên Chúa ban trong niềm vui và sự điều độ. Thống trị trái đất không có nghĩa là khai thác một cách vô trách nhiệm, cũng không phải là hủy hoại thiên nhiên, nhưng là vun trồng và giữ gìn trái đất, ngôi nhà chung của nhân loại. Sống có trách nhiệm với môi trường là bảo vệ thiên nhiên, tôn trọng nguồn nước, cẩn trọng khi sử dụng những hóa chất độc hại. Sống trách nhiệm với bản thân. Được hiện hữu trên đời là một diễm phúc, Chúa dựng nên chúng ta và trao ban cho chúng ta một sứ mạng phải hoàn thành. Chúng ta chỉ thực sự sống khi mỗi ngày thấy mình lớn lên, vui tươi, hân hoan yêu đời, chan hòa với đất trời. Dù có khó khăn cũng dám dấn thân để yêu thương, để sống vì hạnh phúc của người khác. Như cây cần sinh hoa thơm trái ngọt, con người cũng phải cống hiến một điều gì đó cho đời. Đó mới thực sự là sống. Sống trách nhiệm với bản thân là cố gắng hoàn thiện bản thân, xa tránh những tệ nạn xã hội, quảng đại chia sẻ với tha nhân. Sống đức tin, đức cậy và đức mến. Trong những ngày này, cả thế giới đang hoảng loạn vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đại dịch này vừa cho chúng ta thấy sự mong manh của thân phận con người, vừa nhắc nhớ chúng ta, chính con người là nguyên nhân gây ra những đại họa cho thế giới. Quả vậy, cuộc sống của chúng ta bị đe dọa bởi những hành động phá hoại môi trường sinh thái, bởi những công nghệ sản xuất vũ khí nguyên tử và vũ khí sinh học, bởi những bất cần buông lỏng trong việc xử lý chất thải công nghiệp. Những hậu quả khôn lường còn có nguyên nhân do việc khước từ Thượng Đế, phủ nhận những giá trị đạo đức và tâm linh, sống buông thả và coi nhẹ luân thường đạo lý. Đại dịch này cũng giúp chúng ta nhận thức về lối sống của mình trong xã hội và trong cộng đoàn. Đừng để mình bị nhiễm virus thờ ơ đối với Thiên Chúa, vô cảm đối với tha nhân. Đừng sống như những con virus bất chấp, tìm cách sinh tồn bằng mọi giá mà không để ý đến thiệt hại của người xung quanh. Trước hoàn cảnh này, chúng ta được mời gọi sống đức tin, đức cậy và đức mến, tức là nhận ra quyền năng của Thiên Chúa, xác tín vào tình yêu thương của người và dành cho người một tình yêu trọn vẹn. Lòng cậy trông vào Chúa bảo đảm với chúng ta, Thiên Chúa sẽ chữa lành thế giới. Sống thánh thiện. Chúng ta bước vào mùa chay trong năm mục vụ nên thánh của Tổng giáo phận, tất cả các tín hữu được mời gọi sống thánh thiện. Thiên Chúa là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Người đang chờ đợi và sẵn sàng ban cho chúng ta một trái tim mới thay thế trái tim đã già cỗi và chai đá. Nên thánh trong hy sinh vì lợi ích tha nhân, nên thánh trong việc đón nhận thánh ý Chúa với lời xin vâng trọn vẹn. Nên thánh giữa dòng đời tục lụy là một thách đố nhưng không phải là không thể. Khi thiện chí của con người cộng tác với ơn Chúa, chúng ta sẽ thấy những điều kỳ diệu. Nhờ đời sống thánh thiện, chúng ta sẽ trở nên hình ảnh sống động của Chúa Giê-xu giữa trần gian. Những thực hành cụ thể. Thực hành chay tịnh là những việc làm cụ thể đẹp lòng Thiên Chúa, chứng tỏ tinh thần sám hối của mỗi người chúng ta. Xin anh chị em hãy thực hiện một số việc làm cụ thể sau đây trong mùa chay thánh này. Sống tinh thần sám hối và hòa giải qua việc xét mình và xưng tội. Xin các cha thực hiện đức ái mục tử qua việc siêng năng ngồi tòa giải tội, chú đáo và tận tâm dọn bàn tiệc thánh thể và lời hàng sống nuôi dưỡng dân Chúa qua mỗi thánh lễ. Mỗi người hãy tập sống tĩnh lặng, nhất là tĩnh lặng nội tâm để thoát khỏi những bon chen căn dằn, những toan tính vị kỷ và những xúc phạm đến người khác. Nhờ thân lặng nội tâm, chúng ta sẽ được lắng nghe tiếng Chúa, dành thời gian cầu nguyện, gặp gỡ anh chị em và thăm viếng bệnh nhân. Chúng ta làm mới lại môi sinh bằng lối sống xanh, sống đơn giản, giảm bớt những chi tiêu không cần thiết, tham gia làm sạch môi trường nơi mình đang sống. Thưa quý cha và anh chị em, mùa chay là cơ hội thuận tiện để chúng ta gặp gỡ Chúa và gặp gỡ tha nhân. Đây cũng là thời điểm giúp chúng ta tiến bước trong lộ trình nên thánh. Qua những thực hành cụ thể nêu trên, chúng ta sẽ sống tinh thần mùa chay cách đích thật. Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, quan thầy Tổng giáo phận, xin Chúa ban cho mỗi chúng ta dồi dào ơn thánh, để nhờ những thực hành cụ thể của mùa chay, chúng ta đón nhận niềm vui thiêng liêng của đấng phục sinh. Kính chúc quý cha, quý tu sĩ và anh chị em luôn dồi dào sức mạnh, niềm vui và ơn Chúa. Hà Nội ngày 22 tháng 2 năm 2020, Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Đón nhận giây phút hiện tại, dạy con biết sống nội tâm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Cuộc sống là một chuỗi những khởi đầu và kết thúc, có những công việc không bao giờ hoàn thành, có những vấn đề mới, và dĩ nhiên cũng của những sự nản lòng mới. Nhưng may mắn là mỗi ngày chúng ta đều có một bình minh mới. Thiên nhiên cho chúng ta được nghỉ ngơi dưỡng sức bằng giấc ngủ và tái tạo năng lực cho một ngày mới. Chu kỳ của thiên nhiên cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể luôn luôn bắt đầu lại. Chúng ta có được một cơ may khác là chúng ta không gắn chặt với quá khứ. Chúng ta biết rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Khi mây mù biến đi thì ánh sáng mặt trời lại tỏa lan. Thế giới mà Thiên Chúa đã tạo dựng quả là kỳ diệu. Nó luôn luôn chứa đầy ánh sáng của những cơ mây. Bất cứ nơi đâu chúng ta nhìn vào, chúng ta cũng thấy có một khởi đầu, một cao điểm và một kết thúc. Đó là một ân huệ Chúa ban cho chúng ta. Đón nhận và sử dụng ân huệ ấy như thế nào là tùy chúng ta chọn lựa. Một khi đã trở thành cha mẹ, chúng ta đi vào một sự liên kết không bao giờ cùng. Chúng ta có thể nhìn vào chức năng làm cha mẹ như một chuỗi những nhiệm vụ phải thực thi hay như một cuộc hành trình đầy thú vị. Chúng ta hãy cử hành từng chu kỳ trong cuộc sống và hân hoan đón nhận sự mới mẻ của từng ngày và từng phút giây. Phần đông trong chúng ta sống giữa thế gian. Chúng ta không giam mình trong tu viện để ngày đêm suy niệm và cầu nguyện. Cuộc sống của cha mẹ giữa thế gian là một lời cầu nguyện bằng đôi chân, là một cuộc suy niệm liên tục bằng cuộc sống mỗi ngày. Đây quả là một thách đố đối với các bậc làm cha mẹ. Họ phải sống đời nội tâm với những thực tại trần thế. Nhưng chính khi sống những thực tại đó một cách thâm sâu, họ sẽ cảm nghiệm được vô số phép lạ của đời thường. Dĩ nhiên, phép lạ không đương nhiên là những hiện tượng phi thường, mà chính là những giây phút thánh thiêng của cuộc sống thường ngày với con cái. Cha mẹ cảm nghiệm được phép lạ trong cuộc sống thường ngày hay không là tùy ở cái nhìn và thái độ mà họ phải có đối với con cái. Họ có thể chọn lựa giữa hai thái độ. Hoặc là câu có giận dữ trước những thiếu sót, bất toàn và giới hạn của con cái. Hoặc là tha thứ và đón nhận những lầm lỗi nhỏ bé ấy như thành phần dễ thương của cuộc sống gia đình. Nói như thế, không có nghĩa là chủ trương để cho con cái sống bừa bãi, vô kỷ luật. Đúng hơn, cha mẹ cần có thái độ khoan dung và lạc quan trước những bất toàn của con cái. Một tác giả Mỹ viết như sau. Nếu bạn hân hoan đón chào ngày đêm, thì cuộc sống sẽ tiết ra hương thơm như hoa cỏ đồng nội. Và đó là sự thành công của bạn. Một thái độ hân hoan luôn bảo đảm một cuộc sống đầy sáng tạo và có sức vực dậy đối với người khác. Đó là một trong những món quà cao quý nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cái. Mỗi ngày, vũ trụ mang lại cho chúng ta năng lực mới và vô số những cơ may mới. Cha mẹ có thể nhắc nhở cho con cái về sức mạnh tinh thần luôn luôn mới mẻ ấy và khuyến khích chúng tiến tới trong cuộc sống với thái độ lạc quan ấy. Càng tin tưởng và lạc quan, chúng càng ít cảm thấy là nạn nhân của hoàn cảnh. Khi chúng tin rằng mỗi ngày là một khởi đầu mới, với nguồn năng lực và những phép lạ đang chờ đợi chúng, con cái sẽ cảm thấy được giải thoát và làm chủ được cuộc sống của chúng. Hãy quên đi những vấp ngã của ngày hôm qua và hãy hân hoan đón chào ngày mới. Đó phải là tâm niệm của cha mẹ nếu họ thực sự muốn sống hạnh phúc và cũng muốn cho con cái họ được sống hạnh phúc. Nếu chúng ta xác tín rằng mỗi ngày là một khởi đầu mới, ý tưởng ấy sẽ giúp chúng ta và con cái chúng ta bắt đầu mỗi ngày với niềm tin tưởng rằng mọi sự đều sẽ diễn ra tốt đẹp. Ý tưởng ấy cho phép chúng ta cảm nghiệm được những buổi chiều thanh thản, bình an, khi chúng ta biết rằng ngày mai đang chờ đợi chúng ta với vô số những cơ may mới. Cha mẹ có thể nhắc nhở con cái rằng một ngày mới đang chờ đợi chúng. Do đó, chúng phải nhận ra vẻ đẹp của ngày mới. Đón chào ngày mới với tất cả trân trọng và yêu thương. Mỗi ngày, mỗi khởi đầu đều mang lại cho chúng ta cơ may để sống hạnh phúc. Nếu cha mẹ luôn sống với nguyên tắc ấy, nghĩa là luôn sống với tinh thần lạc quan và tin tưởng, con cái họ sẽ hiểu và chấp nhận những thành công cũng như thất bại trong cuộc sống như một thành phần cần thiết của sự trưởng thành. Chúng sẽ học tự nhủ. Phải, hôm nay tôi đã thất bại. Hôm nay, tôi đã phạm nhiều lầm lỗi. Nhưng ngày mai là một khởi đầu mới. Chúa cũng nhanh chóng tha thứ những lầm lỗi của tôi. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, tôi đều có thể bắt đầu lại. Làm cha mẹ trước tiên là phải sống một cuộc sống quân bình. Nhưng làm thế nào để có được sự quân bình nội tâm? Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ phải tất bật với chúng. Từ chuyện chạy cơm, chạy gạo, đến chuyện săn sóc con cái, cha mẹ dường như không còn thì giờ cho mình. Thật ra, thì giờ dành cho con cái chính là thì giờ cha mẹ dành cho chính họ. Chính khi họ sống từng khoảnh khắc dành cho con cái, họ mới tìm thấy được sự quân bình trong nội tâm. Vấn đề không phải là có hay không có thì giờ dành riêng cho mình, mà chính là ý nghĩa của công việc mình làm trong khoảnh khắc ấy. Khi cha mẹ sống trọn cho con cái, thì đó là lúc họ tìm thấy được ý nghĩa của thì giờ. Mất của cải, người ta có thể tìm lại được bằng việc làm. Mất sự hiểu biết, người ta có thể tìm lại được bằng sự học hỏi. Mất sức khỏe, người ta có thể tìm lại được bằng thuốc thang. Nhưng thì giờ đã mất, thì mất vĩnh viễn. Thì giờ duy nhất chính là giây phút hiện tại đây. Theo những cuộc nghiên cứu mới đây, không làm việc, không hoạt động, nghĩa là không sử dụng thì giờ, là nguyên nhân chính khiến cho con người phải hối tiếc lâu dài. Người La Mã ngày xưa đã khuyên, hãy bắt lấy ngày, nghĩa là hãy tận dụng mọi giây phút, hãy sống sung mãn từng khoảnh khắc, hãy vui thích với giây phút hiện tại, hãy tỉnh thức trọn vẹn với giây phút hiện tại hơn là đắm chìm trong quá khứ, hơi lo nghĩ về tương lai. Cuộc sống nào cũng có những khó khăn và vấn đề của nó. Làm cha mẹ lại càng là một chức năng đòi hỏi nhiều phấn đấu và hy sinh. Nhưng cho dù phải trải qua bao cam go thử thách trong cuộc sống, cũng hãy đón nhận và trân trọng giây phút hiện tại. Ai đó đã để lại cho chúng ta bí quyết hạnh phúc như sau. Hãy xem người trước mặt ta là người quan trọng nhất. Hãy sống giây phút hiện tại như là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta biết sống theo bí quyết ấy, chúng ta sẽ tìm thấy sự thanh thản và bình an trong tâm hồn. Và đó là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể trao ban cho những người gần gũi với chúng ta, nhất là con cái chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Gia đình cùng cháu là thành phần ở trong ta mong hồi, chung sức xây đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề nói về Thánh Linh, hôm nay Linh Mục Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ nói về đề tài Thánh Linh trong lịch sử cứu độ.
Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang ở trong phần suy tư hệ thống về Thánh Linh. Dựa trên những dữ kiện của Thánh Kinh và Thánh Truyền, trước hết chúng ta đã bàn về Thánh Linh trong mầu nhiệm nội tại của Thiên Chúa Ba Ngôi, nghĩa là tương quan giữa Thánh Linh với Chúa Cha và Chúa Con. Từ bài hôm nay, chúng ta chuyển sang việc học hỏi tác động Thánh Linh trong lịch sử cứu độ. Trước đây, các sách giáo lý và thần học thường là sự can thiệp của Thánh Linh vào lịch sử kể từ lễ Ngũ Tuần hay là lễ Hiển Xuống. Nhưng mà khi nghiên cứu Kinh Thánh và các giáo phụ, chúng ta thấy rằng Thánh Linh đã tác động ngay từ lúc khai nguyên vũ trụ. Sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo gom lại các sự can thiệp của Thánh Linh vào ba giai đoạn sau đây. Thứ nhất, thời Hứa Hẹn, từ số 702 đến 716, bao gồm tạo dựng, giao ước, nguồn sứ. Thứ hai, thời viên mãn của Đức Kitô, từ số 717 đến 730. Thứ ba, thời chất của Hội Thánh, từ số 731 đến 741. Chúng tôi cũng dựa theo lực độ này để nghiên cứu tác động của Thánh Linh trong lịch sử. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày giai đoạn thứ nhất, thời Hứa Hẹn, và giai đoạn thứ hai, thời viên mãn. Thời Hứa Hẹn, đang rằng phải chờ tới tin ước mặc khải về Thánh Linh như là một ngôi vị mới rõ ràng. Thế nhưng, sau khi đã lệnh nhận mặc khải đó, các Kitô hữu đã đọc lại toàn thể lịch sử cứu độ và nhận ra tác động của Thánh Linh ngay từ lúc tạo dựng. Trong khi phân tích bản Kinh Thánh cựu ước, chúng ta thấy nói tới Ruach Yahweh, thần khí Chúa, không những là hiện diện và hội tác dụng của tác tạo vũ trụ, nhưng còn tiếp tục duy trì cho các sinh vật được hiện hữu. Nếu Thiên Chúa rút thần khí lại, thì mọi vật sẽ tan tành ra mây khói. Thánh Linh được kêu gọi như là thần khí tác tạo, Creator Spiritus. Hơn thế nữa, trong lịch sử của Israel, thần khí Chúa không những đã thổi lên làm cho rẽ ngang biển đỏ để dân thoát cảnh nô lệ Ai Cập, nhưng còn gợi dậy bao nhiêu là sứ giả cứu tinh, đặc biệt là các ngôn sứ. Các văn kiện gần đây của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nhiều lần nói tới hoạt động của Thánh Linh vượt lên trên mọi biên cương của không gian và thời gian. Chẳng hạn như thông điệp Dominum et Purificantem số 53, thông điệp Redemptor Hominis số 6. Lời khẳng định này mang theo nhiều hệ lực quan trọng cho công tác truyền giáo của Hội Thánh. Ai ai cũng biết rằng Hội Thánh được sai đi mang tin mừng cứu độ đến cho muôn dân. Tuy nhiên, các nhân viên phục vụ tin mừng cần phải khiêm tốn nhìn nhận rằng không phải họ là những người tiên phong mang chân lý vào chỗ hoàn toàn u mê tăm tối. Không phải như vậy, Thánh Linh đã đi trước họ rồi. Ngài đã dọn đường cho tin mừng quay các hạt giống chân lý gieo vào trong cảm các dân tộc, các nền văn hóa và nhất là trong thâm tâm của mỗi người. Từ đó, nhà truyền giáo không những có thái độ ngạo nghễ cùng mọi người đi xâm chiếm vùng đất hoang vu, nhưng cần có thái độ kính cẩn, đi rón rén để xây ra những hạt giống chân lý mà Thánh Linh đã gieo trước đó. Chúng ta đã thấy tư tưởng này ở trong thông điệp Redemptoris Missio số 28, 29 và số 56. chương 3 của thông điệp mang tựa đề tác động của Thánh Linh. Còn trong tân ước Ecclesia in Asia số 15-16, mang tựa đề của chương 3 là Chúa và Đấng Ban Sự Sống. Nên biết vào thời Trung Cổ, Thánh Thomas Aquino đã viết rằng, ở đâu có dấu vết chân lý, chỉ ở đấy có Thánh Linh. Omne verum, acucumque dicatur, a Spiritu Sancto est. Có Đức Giáo Hoàng Loan Phao Đôi Đệ Nhị thì chú trọng các liên tới đời cầu nguyện chân chính, như là dấu chỉ sống động của Thánh Linh. Thực vậy, Thế Phao Lô trong Thư Gửi Roma chương 8 câu 26 có nói rằng, Thánh Linh đến giúp chúng ta cầu nguyện bởi vì chúng ta không biết tìm lời để xứng đáng thân thưa với Chúa. Hậu nhiên, khi ta gặp thấy lời cầu nguyện đích thực thì cần phải có đó như là tác động của Thánh Linh. Tác động của Thánh Linh trong lịch sử giáo hội Israel đã được nói ở trong phần đầu khi trình bày Thánh Linh trong cửa. Thần khí gợi lên những việc cứu tiên cho dân tộc Israel, các thủ lãnh, các ngôn sứ. Đặc biệt, các ngôn sứ Isaiah, Jeremiah, Ezekiel tiên báo được chút đổ thần khí rồi rào vào thời Tân Messiah. Thời viên mãn. Trước hết, chúng ta ôn lại một vài dữ kiện căn bản của tân ước về tác động của Thánh Linh lên trên Đức Giêsu. Kế đó, chúng ta sẽ trình bày những quan điểm thần học về tương quan giữa Đức Kitô và Thánh Linh. Tác động của Thánh Linh trên Đức Giêsu. Tân ước cho thấy rằng Thánh Linh tác động trong cuộc đời của Đức Giêsu từ khi nhập thể tới lúc phục sinh. Rồi từ biến cố phục sinh, Thánh Linh trở nên hồng ân mà Đức Kitô ban cho nhân loại. Trong suốt cuộc đời ấy, có ba biến cố mà Thánh Linh can thiệp một cách đặc biệt. Đó là 1. Vào lúc nhập thể. 2. Lúc đến phép rửa. Và 3. Trên thập giá. Thứ nhất, nhập thể. Matthew và Luca đều giải thích vì Đức Maria thụ thai Đức Giêsu là do quyền năng của Thánh Linh. Điều này được tuyên xưng trong tất cả các tế biểu. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể cho lòng chi nữ Maria và đã làm người. Chuyện theo cái sáng phụ, Thánh Thomas Aquino giải thích rằng, vai trò của Thánh Linh là kết hiệp ngôi lời với nhân tính. Nhờ đó, mà Đức Giêsu được sứ mãn ân sủng và chân lý để thống chuyển cho chúng ta với tư cách là đầu của nhiệm thể. Thứ hai, phép rửa đã xung hỏa ra. Bởi lúc Đức Giêsu đến phép rửa, tất cả bốn phúc âm đều mô tả sự xuất hiện của Thánh Linh. Dựa theo sách Công Vụ trong đồ chương 10 câu 17-18, nhiều giáo phụ đã giải thích biến cố đó như là Đức Giêsu được Thánh Linh sức động. Tiếng Kitô trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là người được sức động, để mà khởi sự sứ mạng ngôn sứ và cứu tình. Thì chúng ta đã biết, chính nhờ quyền năng của Thánh Linh đã bắt xuống trên mình, Đức Giêsu mang tin mừng cho người nghèo, giải phóng con người khỏi vòng nô lệ của ma quỷ, bệnh tật, tội lỗi, chết chóc. Thứ ba, biến cố vượt qua. Biến cố Đức Kitô bị cho trên thập giá được Thiên Chúa giải thích như là sự tôn vinh Thiên Chúa. Thiên Chúa được tôn vinh vì đã mặc khải tình yêu của Ngài qua việc cha ban con một mình cho nhân loại. Thiên Chúa không mô tả cái chết của Đức Giêsu trên thập giá như một thảm kịch đau thương, cho bằng như một sự mặc khải của tình yêu trao hiến. Sự trao hiến đạt tới mức độ tôn đỉnh khi mà tặng phẩm không phải là một đồ vật mà là một nhân vật. Thánh Linh chính là nhân vật được trao tặng. Sự vậy, Thánh Gioan cho thấy rằng mọi sự đã hoàn tất và lúc mà Đức Giêsu tắt thở. Thế nhưng Gioan mô tả sự tắt thở không phải là chút hơi thở lìa đời mà là chút ba thần khí. Chương trình yêu thương cứu rỗi của Thiên Chúa được hoàn tất cho việc Đức Kitô hiến mạng sống mình cho các bạn hữu mình yêu. Và cử chỉ tình yêu ấy được đóng ấn với sự trao ban Thánh Linh. Thánh Linh được ban phát ngay từ khỏi nguyên thủy, ngay được ban dồi dào từ cái chết của Đức Giêsu như mặt sứ nước hạt sống. Được trao ban Thánh Linh biểu thị một cách hữu hình, và lúc Đức Kitô phục sinh hà hơi trên các tông đồ và nói, các con hãy nhận lãnh Thánh Linh. Gioan 20:22. Thánh Phaolô đã nói rất nhiều về việc Thánh Linh được trao ban từ cuộc phục sinh của Đức Kitô, ví dụ Roma 1:4, 8:11. Để trở thành sinh lực cho chúng ta, vì chúng ta thành con cái Chúa và là bảo chứng cho việc chúng ta sẽ sống lại mai hậu. Như vậy, dưới cái nhìn lịch sử về cuộc đời Đức Giêsu, ta có thể kết luận rằng Đức Giêsu được trao ban Thánh Linh cách sung mãn, rồi tới lượt mình, Đức Giêsu trao ban Thánh Linh cho nhân loại. Trong bài này, chúng ta đang nghiên cứu tác động của Thánh Linh ở trên Đức Giêsu. Trong bài tới, chúng ta sẽ nói tiếp về tương quan giữa Đức Giêsu với Thánh Linh.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin lần này xin kết thúc nơi đây. Vi An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiểu để sống đức tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.